benden ya alık koy ki bak tamam edin daha. Tamam ay gửi chúng ta làm được cái chuyện đó và chuyện này không phải là cái chuyện đùa nhưng mà chúng ta thấy những cái điều mà hoàn toàn là nguy hiểm thì chúng ta không biết được cái nguyên tắc và cái cơ cấu vận hành của nó. Ví dụ như là đã bao nhiêu lần là mình đám dỗ ông đó ông hỏi nhỉ bà hỏi nhỉ và cũng đã bao nhiêu lần mình hắt ông đó và nói mình cọp nó lại vì con chó nó làm dơ quần áo của ông khách của mình, khách mình mời tới bạn của mình có biết đâu rằng đó là ông con chó nó nằm đó là nó té ra là ông nội của mình nằm đó và cái chuyện này nó không đến nỗi như vậy nhưng mà nó xảy ra ở trong chính anh em mình luôn.
Ủa nhà tư tưởng trước khi mình đi tiếp cái phần mà quả báo hiếu chất báo hiếu thì mình cũng đi qua về một cái nhận định số nhận định về cái quả của báo hiếu trong kinh Tâm Địa Quán thì có nói rằng là có con trai con gái nào bội ân không hiếu thuận với cha mẹ làm cho cha mẹ tâm sinh oán hận khiến cho cha mẹ bực bội thốt ra lời nói ác tức thời con phải sa đọa theo lời nói ấy hoặc vào địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh. Thế gian nhân gì hơn gió dữ, một chút oán niệm của cha mẹ cũng nhanh hơn gió dữ ấy. Hết thảy Như Lai chư thiên kim cương cùng các vị tiên được năm pháp thần thông cũng không cứu độ được. Đó là cái chuyện này của Adam Đa Phật. Còn còn cái quan niệm của Thục Tiến của anh là đây thì sao? Thì đây người ta nói rằng là đứa con bất hiếu nó sẽ trở thành phần tử ngoài xã hội khi cha mẹ là người thi ân nhiều nhất mà họ phải phụ ơn, có nghĩa rằng là ông già bà già nuôi anh từ nhỏ tới lớn và anh còn không chơi nữa anh chơi với ai, em qua chơi với anh nói đó với tính vô ơn đó họ sẽ làm gì được, ai tin mới quý họ, ai thân cận họ, ai giúp đỡ họ. Thì nếu mà chơi với họ thì cũng giống như là chơi nuôi ong tay áo thôi, nuôi khỉ trong nhà thôi. Vui thì họ ở ghét cái họ, có khi họ chơi mình luôn. Ra là những người bất hiếu là cái thứ thiệt tình mới khó xài. Còn ở trong gia đình thì sao? Cái Phật yếu, cái bất hiếu phải sống với tâm trạng buồn tủi, khổ đau, cô độc, thiếu hẳn tình thương của anh chị em trong họ. Muôn ngày thất bại đang chờ đón và sợi dây phiền não luôn trói chặt con người bất người con bất hiếu. Thì nếu làm rơi một giọt lệ của cha mẹ, họ phải trả lại hàng ngàn giọt lệ và những đắng cay do con cái họ đem lại cho cuộc đời trao tặng họ. Nhà tư tưởng Tây Phương Cason đã nói có thể khắc trên mộ bia nhiều người câu này, nhiều người chôn vào lúc 60 nhưng chết từ lúc 30. Cũng thế, những người bất hiếu đã chết trong lòng cỏ cây muôn loài đồng chúng từ khi họ mới 30, hết sai rồi, hết sai coi như chết. Nhưng mà sống đến 60 tuổi, sống từ 30 tới 60 tuổi thì sống để làm hoang ố trái đất này, vì những dòng tư tưởng bất hiếu, ngôn ngữ bất hiếu, hành vi bất hiếu. Quanh họ là một vùng tối đen do tư tưởng bất hiếu phát ra. Dĩ nhiên, những gì tối đen sẽ hợp với đen tối. Những âm hồn ly bị sẽ nương tựa vào vùng đen tối đó để đem lại tai ương xui xẻo. Khi về già thì kẻ bất hiếu sẽ bệnh tật, thân xác bị hành hạ đau đớn như rùa lột mai. Lúc chết đi thì những hiện tượng, những cái kiếp khác cũng thể thảm luôn. Nếu may mắn ra khỏi được thì họ cũng thọ sanh khổ nhục trong kiếp làm trâu ngựa, chuyên chở nặng nề. Khi thoát kiếp trâu ngựa làm người lại xấu xí, bệnh khuyết, đần độc, đau ốm liên miên. Cho dù tin hay không tin, địa ngục có thật hay không có thật, thì tâm trạng khổ đau cắt rứt vì ân hận của những người con bất hiếu như A-sa-thế chẳng hạn cũng đã quá đủ để giết chết dần mòn cuộc sống của họ. Nỗi ân nặng đó khiến họ thật tỏ cảnh A-ti địa ngục ngay trong hiện kiếp, không chờ đến khi bỏ xác thân này. Chúng ta hãy thể hiện tính từ của người con của Phật, cố gắng tu hành tinh tấn hơn nữa để hồi hướng những người con bất hiếu, hầu gánh nặng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài bớt đi phần nào. Qua cái phần báo hiếu, thì cứ mỗi năm thì tới cái ngày Vu Lan thì Phật tử thì nghĩ tới báo hiếu. Nhưng mà tu sĩ Nguyễn Thứ Thiệt 365 ngày là ngày Vu Lan hết, không có vấn đề mà cứ ngày Vu Lan là hết, không có lễ nào mà lễ Vu Lan ở trong cái Phật tử, ngày nào cũng như ngày Vu Lan. Như là Phật nói rằng người con có năm bổn phận với cha mẹ: nuôi dưỡng cha mẹ, thứ nhất là nuôi dưỡng cha mẹ khi già yếu, thứ hai làm đủ bổn phận của người con đối với cha mẹ, thứ ba giữ gìn truyền thống gia đình, thứ bốn bảo vệ tài sản và thừa tự, thứ năm làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Trường Bộ Kinh tập 4. Nhưng ta phải báo ơn cha mẹ khi đã lớn khôn, nhưng cũng dưỡng thế nào cho là đúng. Có khi mình làm bậy bậy để mình nuôi ông già thì là Phật đó không có chấp nhận cái chuyện đó. Là Phật thì không có chấp nhận người con làm ác để nuôi ông già, bà già. Vì như vậy thì là người con cũng bị lỗ. Như vậy thì hành động nó chưa tròn đầy. Nhưng mà khi mà mình có rồi thì mình lấy có cái câu nữa là cách cho quý hơn của cho. Nếu mà mình vứt một cái bạch trước mặt ông thầy, ông già bà già mình đóng tiền thì mình làm vô tình, làm tủi lòng cha mẹ. Khi sự cung dưỡng đó nó một cách máy móc quá, chẳng có thể hiện cái tình cảm gì cả. Mà thế cái ông Khổng Tử ông quên nói là đời nay thấy ai nuôi được cha mẹ thì người ta khen là có hiếu, nhưng những thú như chó ngựa thì người ta cũng nuôi được vậy. Cho nên nuôi cha mẹ mà chẳng kính trọng thì chẳng khác gì nuôi súc vật đâu. Nên cha mẹ không những lo lắng hy sinh cho ta đầy đủ về vật chất mà còn nhọc tâm khổ trí cho ta vui về tinh thần. Cha mẹ cũng vui khi ta thấy vui, âu sầu hay uất thì biết ta cũng đau khổ. Đấy, có khi đi đàm tới một chút xíu giấy thuốc xê cho ông già hút, ông già quấn hút mà ông cũng thấy khói nữa, chứ cứ nói đem tới cái những cái gì, cái việc mà đưa cho ông già những cái gì đó. Giờ mình đem từng cục kim cương bự bằng 10 ký mà đem tới ông cũng ăn thua gì do vậy. Cái sự khổ nhọc của ông đối với mình. Thành ra là mình không có bận tâm với cái chuyện mà đưa cái này có đủ hay không, đưa cái kia đủ hay không. Vấn đề là mình thấy cái vấn đề là ông đang cần luôn, chơi luôn, thì tự nhiên là cả gia đình đều vui. Ông có bận tâm tới cái chuyện mà mình đưa cái món này có đủ không? Cần. Đừng có làm cái chuyện mà cái chớn đi rồi. Người ta nói rằng là cha nào con nấy, dở thôi. Như vậy thì không hay. Thế thì nhưng mà trải qua cái vấn đề mà mình đi về cái vấn đề chữ hiếu thì người ta hay nói về thập chỉ thập bát túc hay là 24 cái gương chữ hiếu ở Trung Hoa. Nhưng mà nó viết ra từ hồi thế kỷ thứ 13 nha, do Quách Cự Nghiệp viết cách đó cũng 18 thế kỷ. Đức Phật sâu xa hơn đề cập đến báo hiếu xuất thế gian, tức là báo hiếu về phần tinh thần. Ông nói rằng lấy món cam lồ mà phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thế gian, khuyên cha mẹ tu tịnh mới là hiếu xuất thế gian. Hiếu thế gian thì cha mẹ chỉ hưởng phước trong một đời, mà hiếu như vậy không lớn. Đúng không? Tại vì nếu mà anh ăn anh phè phở này, anh cũng phải nghĩ tầm bậy tầm bạ, tư tưởng bông lung lung tung hết. Thế là rơi cha nó khỏi cái kiếp này rồi là cái kiếp kia cũng giống như là mình không để ý tới cái kiếp thứ nhì. Thứ nhì là ảnh lang thang tiếp, mình cho đó mình cũng chưa làm trọn thành. Hiếu xuất thế gian giúp cha mẹ hưởng phước vô tận, vì cha mẹ được sinh được tịnh độ, phước thọ trải vô lần kiếp, như vậy mới gọi là đại hiếu. Cũng cái cách này hết thuốc luôn á. Và cũng dạy thêm rằng những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng cha mẹ với những của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Này các tỳ kheo, đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào lòng tin. Đối với cha mẹ theo ác giới thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện giới. Đối với cha mẹ sang tham thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí. Đối với cha mẹ nào ác trí tuệ thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, làm đủ để trả ơn cha mẹ. Tân Chi Bộ Kinh tập 1. Thế gian này đầy dẫy những khổ đau nên Đức Phật mới bảo nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn biển. Trước những dòng nước mắt đó ta phải làm gì để xoa dịu? Ta hãy giúp cha mẹ có đức tin mãnh liệt và tâm bảo hiểu luật nhân quả nhân hồi, cái đó mới là đúng đó. Để tâm bình an khi nghịch cảnh, đó mình hiểu cái đó thì cái tâm mình nó đỡ quậy hơn, biết tránh xa điều ác, chăm làm việc thiện, do tâm thiện phát sinh, lòng bi phát triển, cho mẹ biết bố thí, ý thức thế gian là gia tạm mà của mình sẽ được xe tan. Khi cha mẹ về già thì ai đang bệnh, mà cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Mình ráng thiệt sự cực thiệt, ráng chăm sóc, hỏi han, mình sức yếu hôm nay do ngày xưa, mình sức yếu hôm nay là do ngày xưa hồi xưa. Già bà già mới lao tâm lao lực để nuôi dưỡng, gây dựng cho vợ mình, cho cha mình, cho chồng mình. Nếu cha mẹ kéo dài thời gian trên giường bệnh thì ta hãy nghĩ về sự đau đớn của thể xác. Ông muốn lo cho mình quá mà chờ cái nhân quả bị vậy, mình càng phải chơi tối đa hơn nữa, chiều chuộng hơn nữa. Vì đúng ra